cửa nhà tôi có một đôi sư tử đá nhỏ cao 10cm. Hàng xóm chụp ảnh rồi gửi vào nhóm cư dân. Dễ thương ghê. Cho xin cái link. Trong nhóm có người réo tên tôi. Sư tử đá sao? Ngôi nhà cô đang ở giờ thành nhà âm rồi. Hãy cẩn thận. Đọc xong câu đó, tôi lập tức thấy xui xẻo. Vì đây là nhà tôi mới mua, chuyển vào chưa tới 2 tháng. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhắn tiếp. Khi nhà cô biến thành nhà âm, ở đó đủ 49 ngày, người sống sẽ hóa thành người âm. Tôi đang chuẩn bị chờ anh ta. Trong nhóm đã có người lên tiếng trước. Này, đừng có lên còn lúc tối như vậy. Nói chuyện gì nghe rợn người thế. Đền tôi 10 tệ phí hoảng sợ coi. Nếu đúng như anh nói, tôi cứ mua sư tử là rất người rồi. Thận Hư trích dẫn tin nhắn từ căn hộ 302 để phản bác. Tất nhiên không đơn giản vậy đâu. Đầu tiên phải biến được khí dương thành khí âm, cực khó. Hai con sư tử đá kia là để giữ khí âm trong nhà, không cho dò dỉ ra ngoài. Như vậy mới đảm bảo người sống bị rút sạch dương khí. Thận Hư lại nhắc tên tôi. Con sư tử nhỏ kia từ đâu ra? Được đặt trước cửa nhà cô ngày nào? Ngày nó được đặt là ngày nhà âm bắt đầu. Cô mau tính xem đã ở trong nhà âm mấy ngày rồi. Ở đâu ra kiểu tào lao vậy trời? Nói càng lúc càng vô lý. Tôi vừa định gửi mấy dòng đã gõ thì bỗng trong nhóm có người gửi ảnh. Người này trông như đạo sĩ. Đây là ảnh lấy từ vòng tròn bạn bè của anh ta. Tôi vội nhấn vào ảnh đại diện thì thấy đó là hình trận đồ bát quái quen thuộc. Vòng bạn bè cũng đơn giản, chỉ có một chứng chỉ đạo sĩ nền xanh chữ vàng. Thận Hư lại nhắn tiếp. Dạo này cô có hay bị ốm không? Giờ ở Hạ Thành nhiệt độ hơn 40 độ. Nhưng nhà cô không cần bật điều hòa có đúng không? Trời hơn 40 độ mà vẫn tắt điều hòa ư? Đùa nhau chắc. Khu chúng ta có cửa sổ kính toàn cảnh siêu lớn. Đẹp thì có đẹp, nhưng hè nóng kinh khủng. Đúng rồi, nhà tôi 28 độ đã phải bật điều hòa. Trước đây tôi nghĩ khu này vị trí địa lý xịn, đông ấm hè mát. Nhà khác chắc cũng mát như nhà tôi, nhưng giờ nhìn lại, mát mỗi nhà tôi thôi. Còn vụ ốm đau, anh ta nói cũng không sai. Tôi vốn khỏe như trâu, mà dạo này người cứ siêu siêu ảnh ảnh, thường xuyên mệt rũ. Nhưng chỉ dựa vào hai điểm đó mà bảo nhà tôi là nhà âm thì cũng ép người quá rồi. Tôi biết nghe khó lọt tai, tốt nhất cô tự kiểm chứng đi, xem tôi nói có đúng không. Muốn đổi nhà từ dương sang âm, bước đầu là chặn hết ánh sáng. Tôi cười lạnh đáp, đang đùa à? Vừa có người trong nhóm nói rồi, khu ta cửa sổ kính toàn cảnh, ngày nào cũng tràn nắng, anh muốn chặn ánh sáng kiểu gì? Mặt trời phóng khoáng mà nước lại khắc lửa. Muốn chặn ánh sáng chỉ cần đặt ít nước bên cửa sổ là được. Dĩ nhiên nước thường không đủ đô. Tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, trên đó có chai tinh dầu to, bên trong chai tinh dầu còn cắm 4 cái que màu đen. Đây là khi chúng tôi chuyển đến, Như Ý đã đưa cho tôi. Cậu ấy bảo tinh dầu giúp ngủ ngon, dặn đặt trên bệ cửa sổ. Ra phía ngoài cửa sổ kính chụp hình gửi tôi xem. Anh ta còn dặn thêm, cô có đang ở một mình không? Chụp cẩn thận nhé, đừng để ai thấy. Tôi không trả lời thẳng, mà ngược lại. Tôi hỏi vì sao, nhưng câu trả lời của anh ta làm tôi nổi da gà. Quá trình chuyển nhà thành nhà âm cực kỳ rắc rối và phức tạp, hơn nữa còn rất dễ thất bại. Vì vậy, thường thì khi luyện hóa nhà âm, người ta sẽ sống luôn trong đó. Vừa tiện bày biện, vừa tiện giám sát và ra tay. Tôi bỗng thấy trong lòng thắt lại, từ từ quay sang nhìn hai người bạn cùng phòng. Cả hai đang cuộn tròn trên sofa, vừa xem tivi vừa ăn vặt. Như Ý là bạn thân suốt 4 năm đại học của tôi, tốt nghiệp xong vẫn sống chung từ đó đến giờ. Cho đến hiện tại, tôi chưa từng lấy của cô ấy đồng tiền thuê nhà nào, vì bố mẹ để lại cho tôi không ít tài sản. Tiền nong đối với tôi không thành vấn đề. Người thứ hai là cô bé tôi đỡ đần suốt 10 năm nay, tên là Diễn Tiết. Tôi lo luôn học phí đại học cho cô ấy, còn chủ động mời về ở cùng cho tiết kiệm tiền thuê nhà. Hai người tôi hết lòng thương mến, thì lại có một người muốn tôi đi đời. Tôi ngồi xuống bàn ăn, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, sau đó chụp hình gửi cho Thận Hư. Trước cửa sổ kính, hình như chẳng thấy gì liên quan đến nước. Chắc chắn có, xem kỹ 4 góc cửa sổ đi. Tôi đứng dậy, giả vờ không có gì xảy ra, từ từ bước tới chỗ cửa sổ kính, âm thầm quan sát kỹ 4 góc. Tôi ngạc nhiên phát hiện mỗi góc đều có một đồng xu bằng đồng. Để giấu đi, người đó còn sơn đồng xu trùng màu với khung cửa. Nếu không ai chỉ thì tôi cũng chẳng bao giờ để ý mấy góc đó. Bình thường có ai soi kỹ đâu. Tôi vội chụp cận cảnh đồng xu rồi gửi đi. Không ngờ ánh đèn trắng lóe lên 3 lần, lại còn kèm theo tiếng tách tách. Thôi xong, ánh sáng cửa sổ quá yếu, điện thoại tự bật đèn flashy, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Tôi đang cuống tìm lý do giải thích thì Diễm Tuyết bất ngờ xuất hiện sau lưng. Cô ấy đặt đầu lên vai tôi, mắt cũng nhìn chằm chằm vào màn hình. Chị Phiến Phiến, chị đang chụp gì thế? Âm thanh bất ngờ làm tôi giật mình, đứng hình mất 2 giây. Tôi vô thức đặt điện thoại xuống, cười hì hì bảo không có gì, chỉ là chị muốn chụp ảnh đêm rồi đăng lên mạng xã hội cho khuây khỏa thôi. Diễm Tuyết nắm tay tôi lắc lắc, nhìn đáng yêu và hoạt bát hết sức. Chị Phiến Phiến, có phải ai đó đã chọc giận chị không? Nói em nghe, em sẽ giúp chị chút giận. Tôi bình tĩnh rút tay lại, vẫn cười, mặt không biến sắc. Làm gì có chuyện đó chứ, không ai dám gây rối với chị đâu. Gần 11 giờ rồi, sáng mai em vẫn phải đi làm mà. Không tắm đi còn chờ gì nữa cô gái. Diễm Tuyết lè lưỡi rồi quay người vào phòng tắm. Sau khi con bé đi rồi, tôi mới trở lại bàn ăn, vừa kiểm tra tin nhắn của Thận Hư. Đây là đồng tiền nước đấy. Cái cô chụp là đồng tiền giao hội rồng rắn. Chắc là đồ chôn theo mộ nghìn năm. Loại này âm khí nặng, thuộc về nước, có thể chặn bớt ánh sáng trong nhà cô. Mau kiểm tra các cửa sổ khác đi. Tôi lướt mắt nhìn qua toàn bộ cửa sổ khu vực chung. Quả nhiên chỗ thì có đồng xu, chỗ thì đặt tinh dầu đầy bệ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chụp tinh dầu gửi Thận Hư. Anh nói nước thường vô dụng, vậy anh giải thích đi, trong mấy bình này là gì? Cô chắc chắn sẽ không muốn biết đâu. Tôi thấy tim mình chịu xuống, cố giữ bình tĩnh mà đáp. Không sao, anh nói đi. Là âm thủy, mỗi 7 ngày phải thay một lần, không là không chặn được ánh sáng đâu. Tôi hoảng hốt thật sự, nhóm chat lại bắt đầu rộn ràng. Tôi xỉu mất, sợ muốn xỉu. Nửa đêm mà lạnh cả sống lưng. Không phải hai người đang đùa tụi tôi đấy chứ? Cố tình hù nhau cho vui hả? Thận Hư không buồn đáp lại họ, vẫn tiếp tục tắc tôi trong nhóm. Nhà cô chắc chắn không bật điều hòa, hôm nay nhiệt độ 42 độ, đêm mà cũng hầm hập. Giờ cứ mở cửa lớn ra thử, xem sóng nhiệt ngoài kia có ùa vào không. Tôi nửa tin nửa ngờ bước ra cửa, mở cửa, bước hẳn ra ngoài. Sóng nhiệt ập vào như sóng thần, nhưng vừa quay vào nhà lại lạnh như thường. Cái quái gì vậy? Lúc này tôi thật sự cảm nhận được, nhiệt khí ngoài kia thật sự không lọt vào nhà. Chuyện này đúng là kỳ lạ hết sức. Giờ tin chưa hả? Trả lời lẹ đi. Con sư tử nhỏ đó đặt trước cửa từ khi nào? Ngày đặt chính là ngày nhà chuyển từ dương sang âm. Tính xem cô đã sống trong nhà âm bao nhiêu ngày rồi. Lưng tôi lạnh toát, lấy điện thoại xem ngay. Hôm nay là ngày 25 tháng 8, chúng tôi chuyển vào ngày 1 tháng 7, mới dọn tới chưa lâu. Khi ba chúng tôi cùng xem tivi thì có người bàn chuyện mua sư tử nhỏ. Lúc đó tôi mải mê xem nên chả biết ai đã mua, mà đến giờ tôi vẫn chưa toi, nghĩa là chưa đủ 49 ngày nhà âm. Giờ tôi đâu rảnh tra ngày đặt sư tử. Ai đặt kệ đi, tôi chỉ muốn rời khỏi căn nhà âm này. Tôi nhắn vào nhóm. Dù chưa chắc lời anh nói là đúng hay sai, tôi quyết định ở tạm khách sạn, mai sẽ tìm thấy phong thủy tới xem. Tin vừa gửi xong, anh ta liền gấp gáp nhắn ba tin. Đừng ra ngoài, đừng ra ngoài, tuyệt đối đừng ra ngoài. Gửi xong, anh ta gọi tên tôi lia lịa trong nhóm, sợ tôi bỏ lỡ. Vì sao không được ra ngoài? Nếu đã ở nhà âm quá 42 ngày, hồn phách sẽ chẳng còn nguyên. Đi đêm, lỡ gặp thứ bẩn thỉu, rất dễ bị nhập. Họ thậm chí có thể điều khiển cơ thể, bắt làm bất cứ chuyện gì. Trước tiên phải xác định xem hôm nay có phải ngày thứ 49 không. Nếu chưa tới, chỉ cần cầm cự tới sáng rồi tìm thấy phong thủy giỏi, phá trận này là xong. Vậy có thể giúp tôi được không? Bao nhiêu tiền cũng được. Cả hai chúng ta sống chung khu, nhưng giờ tôi đang ở xa, không quay về được. Tôi chợt thấy lo. Lỡ đúng hôm nay là ngày 49 thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Thì chỉ biết chúc may mắn thôi, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp, còn kết quả thì không dám hứa chắc. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải xác định rõ hôm nay là ngày thứ mấy. Miễn chưa đến ngày thứ 49, chờ qua đêm nay, trời sáng tôi vẫn sẽ an toàn. Tôi quay lại phòng khách, ngồi lên sofa, Diễm Tuyết vẫn đang tắm. Như ý thì chăm chú xem phim Hàn. Trên tivi đầy cảnh hài hước, nhưng sắc mặt người xem lại nặng như chì, không giống như đang chú ý gì cả. Tôi giả vờ cúi đầu xem điện thoại, rồi buột miệng hỏi vu vơ. Như ý, ai mua con sư tử đá nhỏ ngoài cửa vậy? Tôi cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía mình. Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó? Tôi vừa quay sang nhìn, Như ý lập tức tập trung vào tivi và mỉm cười. Nụ cười có vẻ hiền lành, nhưng lại làm tôi lạnh sống lưng. À, chẳng qua là hôm trước có anh giao đồ ăn, cứ khen con sư tử trước cửa dễ thương. Đúng lúc có đồng nghiệp sắp chuyển nhà, nên tớ đang tính mua tặng cho anh ấy một cặp. Như ý nói rất tự nhiên. Cậu hỏi Diễm Tuyết thử đi, đồ đó cô ấy mua mà. Đột nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Diễm Tuyết tắm lâu như thế. Dù ruột gan rối bời, nhưng tôi vẫn cố suy nghĩ thật nhanh trong đầu. Nếu giữa Như ý và Diễm Tuyết thật sự có người muốn hại tôi, thì khả năng lớn nhất chắc là Diễm Tuyết. Như ý đã sống cùng tôi từ năm nhất đại học, đến giờ cũng 5 năm, nếu có ý đồ thì đã ra tay sớm rồi. Còn Diễm Tuyết thì đến đúng lúc nhà tôi vừa trở thành nhà âm. Quá trùng hợp luôn. Cuối cùng cũng đợi Diễm Tuyết tắm xong, tôi lập tức nhắc lại chuyện con sư tử nhỏ. Diễm Tuyết không chút do dự, đưa luôn điện thoại cho tôi. Chị Phiến Phiến, em mua trên sàn Cam Á. Chị coi thử đi ha. Em đi sấy tóc đây. Thái độ thẳng thắn của Diễm Tuyết khiến tôi hơi lúng túng. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian nghĩ nhiều đến thế. Tôi cầm lấy điện thoại, mở ngay đơn hàng cô ấy đã mua. Thời gian nhận là 6 giờ tối ngày mồng 5 tháng 7. Vậy nó được đặt ở cửa lúc nào nhỉ? Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Phiến Phiến, sao mồ hôi lạnh nhiều vậy? Tôi giật bắn, cố kiềm chế không la lên. Sao hôm nay hai người này đi lại không có tiếng gì hết vậy? Lúc này tôi thấy cậu hơi kỳ lạ. Có phải trong người không ổn không? Ánh mắt quan tâm của Như Ý không giống kiểu giả vờ của bạn thân 7 năm. Liệu tôi có thể tin cậu ấy không? Như Ý, cậu còn nhớ con sư tử nhỏ mà Diễm Tuyết mua? Được mở ra lúc nào? Đặt ở cửa khi nào không? Hôm đó tớ mở mà. Là tớ đặt ở cửa. Có chuyện gì sao? Cậu ấy vừa nói vừa mở album, rồi đưa tôi xem tấm ảnh. Hôm đó tớ thấy sư tử nhỏ dễ thương quá trời, nên mới chụp lại một tấm. Xem thời gian bức ảnh chụp, mắt tôi gần như té lửa. Ảnh của Như Ý ghi 6 giờ 30 chiều ngày mồng 5 tháng 7. Hôm nay đã là 25 tháng 8 rồi. Dù tính kiểu nào cũng đủ 51 ngày. Tôi lập tức nhắn cho Thận Hư. Sư tử đá nằm ở cửa đã 51 ngày. Tôi vẫn bình thường đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Con chưa hiểu à? Chắc chắn trò lừa thôi. Ha ha, đau lửa lộ mặt rồi. Tôi khuyên cô nên báo cảnh sát. Nửa đêm giả thần giả quỷ hù người ta. Tôi định nhắc tên Thận Hư, thì thấy anh ta rời nhóm. Chắc tư trăm lẻ một dọa báo cảnh sát. Anh ta hoảng quá, nhát gan bỏ trốn luôn rồi. Tôi mở danh sách xem, quả nhiên Thận Hư đã biến mất. Lúc này, quản trị viên im lìm cuối cùng cũng nhắn tới. Xin lỗi quý cư dân, tôi vừa đi tuần, không kịp đọc tin nhóm. Gần đây xuất hiện kiểu đào lửa mới. Kẻ xấu ẩn nấp trong gơ giúp cư dân, giả làm hàng xóm thân thiện, rồi bán đồ phong thủy giá cắt cổ. Mong mọi người cảnh giác, đừng vội tin người lạ. Tuy hắn tự ao rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ nhờ ca ban ngày báo cảnh sát, tránh người khác sập bẫy thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Giang Thần là quản lý tòa nhà, cũng giữ quyền quản lý nhóm này. Ai cũng bảo Thận Hư lừa đảo, nhưng trong lòng tôi vẫn bứt rứt. Nếu đúng là kẻ gian thì sao biết rõ nhà tôi vậy? Còn vụ nhiệt độ chênh lệch thì giải thích sao? Ngay lúc ấy, điện thoại rung bần bật. Thận Hư vừa gửi lời mời ủy chắc, tôi vội chấp nhận ngay. Tôi bị quản trị viên đá khỏi nhóm. Con sư tử đá lúc đặt mua không giống con đang ở trước cửa nhà. Con trong đơn hàng ấy rõ là đồ chưa khai quang, còn con trước cửa đã được điểm mắt, tức là đã khai quang xong. Vì cô không có linh lực nên chẳng thấy gì. Lúc này, Giang Thần cũng vừa gửi lời mời kết bạn. Tôi bước ra cửa muốn ngắm kỹ chú sư tử nhỏ, nhưng đèn cảm ứng hành lang xem chừng đã hỏng, chẳng chịu bật. Tôi toan đưa tay nhấc sư tử lên, vừa mới chạm vào sư tử đá, ngón tay đột nhiên bỏng rát dữ dội. Đáng sợ hơn nữa là sư tử đá ngày càng phình to trông vô cùng kỳ dị. Tôi hoảng quá ngã xuống đất, suýt bật tiếng thét. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, sư tử vẫn đứng yên ở đó, kích thước vẫn bình thường, tựa như mọi chuyện chỉ là ảo giác. Nhưng cơn bỏng rát kia là thật, khiến tôi chợt nhớ hôm nọ tôi bị dầu nóng văng trúng tay khi đang nấu ăn. Tôi định chạy sang tìm Như Ý xin thuốc bỏng, vội quá quên gõ cửa. Kết quả vừa mở cửa, tôi đã thấy cậu ấy đang dùng vải đỏ lau chùi sư tử. Như Ý gặp tôi liền mỉm cười, bảo học trên mạng cách khai quang, như vậy con sư tử sẽ có linh tính, có thể bảo vệ chúng tôi. Hôm ấy tìm mãi không thấy thuốc, tôi đành đặt giao hàng mang tới. Tôi tìm đơn hàng đó và xem lại thời gian, hôm đó là ngày mồng 7 tháng 7. Tôi vội tính nhẩm, chắc rồi, hôm nay là ngày 4/16. Tôi quay vào phòng, nén cơn đau, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thận Hư của Nhiên vẫn có ích trong những tình huống này. Ban đầu tôi không để cô mang sư tử đi, chỉ vì sợ tình trạng hiện tại của cô, không thể chạm vào nó nữa. Nếu hành động liều lĩnh sẽ bị người bố trí phát hiện ra. Bây giờ cô phải nhanh chóng tìm ai đó, mang con sư tử nhỏ này đi. Đừng ra ngoài, lo giải tỏa âm khí trong nhà trước đã. Như vậy có thể kéo dài thêm chút thời gian. Tôi xem điện thoại, giờ đã gần đúng 12 giờ đêm. Tìm người giao hàng đến lấy chắc là không kịp. Còn Như Ý và Diễm Tuyết, tôi vẫn chưa chắc ai là người muốn hại tôi. Bất chợt tôi nghĩ đến một người phù hợp, đó là Giang Thần ở ban quản lý. Tôi lập tức chấp nhận lời mời kết bạn của anh ấy. Để tranh thủ thời gian, tôi trực tiếp gọi điện thoại. Vừa kết nối, chưa để anh ấy lên tiếng, tôi vội nói ngay. Giang Thần, giúp tôi một việc. Nhanh đến nhà tôi, mang cặp sư tử nhỏ ở cửa đi chỗ khác, tìm một phòng nào trống để tạm vào, mai tôi sẽ tự xử lý tiếp. Giọng Giang Thần đầy ngạc nhiên. Chi vậy? Phiến Phiến, có phải vì chuyện vừa rồi không? Thật ra không cần lo lắng quá đâu. Tôi mất kiên nhẫn, cắt lời anh ấy. Có gì mai nói tiếp, giờ lo giúp tôi mang đồ đi trước đã. Được rồi, tôi đến ngay. Tôi cảm ơn Giang Thần rồi tắt máy. Trong lúc hồi hộp chờ đợi, điện thoại lại rung liên tục mấy lần. cứ tưởng Thận Hư nhắn tin. Ai ngờ vẫn là Giang Thần. Phiền phiền, tôi vừa nghĩ kỹ lại, cảm thấy vẫn nên nói rõ chuyện này. Người đó thật sự là kẻ lừa đảo. Giang Thần gửi tôi ảnh chụp màn hình, là đoạn chat mới đây trong nhóm. Nhưng trong ảnh, tên của Thận Hư lại là Tiểu Hy phòng 1801. Tiểu Hy là người từng sống cạnh cô. Có phải cô ấy đã yêu cầu cô mang sư tử nhỏ đi không? Bảo cô không được để ở cửa nữa. Không sai, đúng là như vậy. Tôi nhớ cô ta toàn dùng số ảo, gọi mấy lần tôi mới bắt máy. Khi đó cô ta giận lắm. Cô ta nói con sư tử nhỏ trước cửa nhà tôi làm cô ta sợ phát khiếp, bảo tôi mau đem đi chỗ khác. Tôi nói đó chỉ là món đồ trang trí. Cô ta lo sốt vó, nhất quyết không chịu. Lúc đó cô ta cũng đã gọi cho tôi. Tôi thêm cô ta vào WeChat, đặt cho cô ta một cái tên. Người không phải bạn bè của cô ta sẽ thấy tên cô ta trong nhóm là Thận Hư, còn ở chỗ tôi thì hiện cái tên tôi đặt. Tiểu Hy, ý anh là Thận Hư chính là hàng xóm sát vách của tôi. Thật ra lúc mới phát hiện tôi cũng buồn cười. Ban đầu tôi không hiểu tại sao Tiểu Hy lại phải giả vờ trong nhóm, nhưng giờ đây, giữa đêm khuya, tự nhiên bắt tôi đem con sư tử đi, tôi bắt đầu thấy nghi nghi. Ý anh là màn kịch cô ta dựng nên chỉ là để tôi đem con sư tử đi? Giang Thần không trả lời thẳng mà gửi liền hai tấm ảnh cho tôi. Tấm đầu tiên là một chai tinh dầu giống hệt ở nhà tôi. Ảnh kia là đồng xu để trên bệ cửa sổ lớn, nhưng kiểu trang trí trong ảnh lại không phải nhà tôi. Đây là ảnh chụp ở những căn hộ dưới tầng. Sao nhà khác cũng có những món này? Giang Thần hơi do dự rồi nói. Từ tầng 17 đến tầng 19 trong tòa nhà, nhà nào cũng có những thứ đó. Vì vậy hàng xóm bên cạnh mới biết nhà cô chắc chắn cũng có. Còn chuyện vì sao ba tầng đó lại có những món đó, tôi cũng từng hỏi sếp mình, nhưng ông ấy bảo đừng hỏi nhiều. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa và chuông uy chất vang lên cùng lúc. Tôi cúi nhìn điện thoại, là tin nhắn từ Thận Hư. Nếu cô gọi Giang Thần lên lấy, cứ để hắn lấy rồi rời đi, đừng nói nhiều với hắn. Tôi cứ thấy hắn có gì đó không ổn. Đặc biệt là lúc tôi thấy hắn thì thầm với cô gái nhỏ nhà cô ngoài hành lang, nhìn không bình thường chút nào. Cô gái nhỏ, chiều cao của tôi và Như Ý đều 1m7, còn Diễm Tuyết chỉ tầm 1m5. Giọng Giang Thần vang lên ngoài cửa. Phiến phiến, tôi đến rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Diễm Tuyết không biết từ đâu xuất hiện. Cô ấy đưa tay định mở cửa, tôi vội kéo cô ấy lại. Tôi nói, em định làm gì vậy? Diễm Tuyết có vẻ bị bất ngờ. Cô ấy chần chừ nói vừa mới tắm xong, hình như bình nước nóng gặp trục trặc nên gọi quản lý lên xem giúp, sợ lát nữa mọi người tắm lại gặp nguy hiểm. Tôi gượng cười hì hì với Diễm Tuyết. Muộn rồi, để mai anh ấy sửa cũng được. Diễm Tuyết nói vọng ra bên ngoài. Vậy Giang Thần, mai ban ngày hãy quay lại nhé. Giang Thần có vẻ lưỡng lự. Phiến phiến, cần tôi mang đồ trước cửa đi không? Mang đi đi, tôi vừa nói xong thì một giọng gấp gáp vang lên. Khoan đã, định mang cái gì đi? Tôi theo phản xạ nhìn về phía giọng nói, thì ra là Như Ý lao ra từ trong phòng. Tôi cười cười nói với Như Ý, Diễm Tuyết gọi quản lý lên sửa đồ, tớ nhờ tiện mang ra ngoài cửa đi luôn. Nhưng Như Ý bỗng nghiêm mặt, mở cửa lớn. Đúng lúc thấy Giang Thần đang định nhấc con sư tử nhỏ, cậu ấy quát, đừng động vào nó. Giang Thần đứng khựng lại, nhìn tôi như chờ ý kiến. Như Ý cũng quay sang nhìn tôi, cậu ấy thở dài. Phiến phiến, có phải Tiểu Hy phòng 1801 lại tới gây chuyện không? Tôi không trả lời. Như Ý tiếp lời, giọng trầm xuống, nhưng cô ấy đã không còn ở đây rất lâu rồi. Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là một tin tức nói về một người phụ nữ bị chồng và bạn thân phản bội, trong lúc kích động đã nhảy từ tầng 18 xuống. Dù tin tức không ghi rõ ở đâu, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra khu trong ảnh chính là nơi tôi đang sống. Dưới tin tức có vài bình luận, cô gái tội nghiệp này, đó là từ tòa nhà 44 của khu mình, rất xinh, rất nổi bật, quả là tiếc nuối. Đúng rồi, cô ấy sống ở tầng 18 tòa nhà 44. Người dễ xúc động sao chịu nổi cảnh ấy. Tên kia là đồ tệ bạc phản bội. Như Ý nghiêm giọng, ngay lần đầu cô ấy tìm đến, tớ đã thấy lạ. Khu này mỗi tầng chỉ có 3 hộ, cô ấy không hề ở đối diện. Căn hộ cô ấy sát thang máy, ra vào chẳng hề lướt qua cửa nhà chúng ta. Vậy hoàn cảnh nào mà cô ấy lại bị sư tử nhỏ hù đến mức xanh mặt? Cho tới khi biết cô ấy nhảy lầu, lúc đó tớ mới hiểu câu nói của cô ấy. Diễm Tuyết đứng đơ người. Ý chị là giờ cô ấy đã thành ma rồi nên mới phát hoảng vì sư tử đá trước cửa? Tim tôi đập thình thịch, run rẩy hỏi, vậy liệu căn hộ 1801 đã sang tay người khác chưa? Cậu bạn cùng lớp Minh Hoàng làm ở ban quản lý tòa nhà, tớ đã nhờ cậu ấy tra cứu. 1801 chưa hề giao dịch, tớ cũng hỏi bên dịch vụ, 1801 chưa đóng điện nước lẫn phí quản lý. Giang Thần nghe xong run lẩy bẩy, bảo sao từ tầng 17 tới 19 nhà nào cũng đặt đồng xu, rõ ràng xếp thuê cao nhân bày trận. Tôi vội hỏi Giang Thần, Thế, anh đã từng gặp Tiểu Hy phòng 1801 chưa? Tôi mới vào làm 3 tháng thôi, chỉ lưu mỗi WeChat của cô ấy. Cô ấy bảo thường ở xa, lâu lắm mới về lại khu này, nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi ngoảnh sang Như Ý. Chẳng lẽ con sư tử nhỏ ấy là... Sư tử đá vốn chấn ta. Cô ta tìm đủ cách ép rời con sư tử như vậy. Tôi đoán lý do là cô ta muốn vào nhà chúng ta. Bà tớ bảo kiểu tu tu như thế. Trong vòng 3 năm phải tìm được vật thế thân. Khi ấy mới mong đầu thai. Người đó phải trùng ngày tháng sinh. Đến cả cách chết cũng phải y hệt. Phiến phiến, sinh nhật cậu với cô ta trùng ngày. Tớ nghi ngờ cô ta định nhập vào cậu. Rồi mượn thân xác cậu nhảy lầu. Tôi choáng váng toàn tập. Phiến phiến, đừng sợ. Bà tớ dặn giờ xấu thì đừng ra ngoài. Cô ta không chui vào đây hại cậu nổi đâu. Tớ đã tính giờ cô ta săn vật thế thân. Chỉ cần qua được đêm nay, cô ta lập tức tan biến. Miễn tớ còn đứng đây, sẽ không để cậu xước ngón tay nào. Như Ý bảo tôi về phòng chợp mắt. Cậu ấy và Diễm Thiết ở lại với Giang Thần. Giang Thần vô kiểm tra bình nước nóng. Vừa bước vào phòng, điện thoại tôi lại rung. Tôi đoán tin này vẫn từ Thận Hư mà ra. À không, là cô ma ấy gửi mới đúng. Tôi xích quăng điện thoại, nhưng lại lỡ tay bấm vào WeChat như một thói quen. Cô ta gửi lên 3 tin. Tin nào cũng làm tôi đứng hình. Hi hi, vừa nghe lén hết lời các người rồi. Tiếc là thân phận bị lộ sớm. Nhưng Như Ý cũng chẳng phải đồ tốt lành gì. Tôi mới chui dưới điện cô ta. Dưới đó lòi ra một xác khô. Cô ta chẳng phải vừa mới nói hương liệu và tiền đồng là để phòng tôi sao? Để chứng minh cô ta nói xạo, tôi đã lẻn vào được nhà của cô rồi. Tôi run lẩy bẩy gõ chữ. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi không hề có ác ý. Tôi chỉ muốn cứu cô. Cô có tin không? Vì sao lại cứu tôi? Để tích thêm công đức. Kiếp sau dinh ngay căn nhà xịn. Thế sao phải bày lắm trò vòng vo như vậy? Hội bạn thân sống chung bao năm, với cô ma nữ không quen không biết như tôi, cô sẽ chọn tin ai? Tôi. Thật ra tôi không muốn làm cô sợ đâu, chỉ là muốn cô dễ dàng xua tan âm khí mà thôi. Nhưng giờ xem ra hỏng kèo rồi. Tôi đã nói với cô, bước đầu tiên để ngôi nhà dương biến thành âm là không cho ánh sáng vào. Còn bước 2 mới là then chốt nhất, là trong nhà phải bày bày thi thể theo trận đồ thất tinh. Bằng cách này, âm khí sẽ sinh ra liên tục. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ý cô là trong nhà tôi hiện giờ đang có 7 cái xác. Đúng rồi. Và bước 3 để nhà dương hòa âm, cô cũng biết rồi, là để sư tử canh cửa, không cho âm khí thoát ra ngoài. Như vậy thì dương khí bên ngoài không thể vào, âm khí không ra được, cứ tụ lại trong nhà. Người sống trong đó sẽ bị hút sạch dương khí. Tôi ngã khựu xuống đất, tim đập dữ dội. Thật không thể tưởng tượng, mỗi ngày tôi đều ngủ cùng 7 cái xác trong chính ngôi nhà của mình. Ma nữ nói tiếp, muốn sống sót qua đêm nay phải phá trận thất tinh cực âm, mà thi thể dưới giường Như Ý chính là mắt trận đồ. Nhân lúc cô ta đang trong nhà vệ sinh, hãy mau lôi xác dưới giường ra đốt đi. Nhưng đó là xác người đấy, tôi sợ quá, hay gọi cảnh sát đi. Ma nữ im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn tiếp, ừ gọi cũng được, cảnh sát có sát khí, ma như tôi cũng phải tránh xa. Cô ta vậy mà lại đồng ý gọi cảnh sát, xem ra là thực sự muốn giúp chứ không phải hại tôi. Để xác minh rõ ràng, tôi quyết định tự kiểm tra xem dưới giường Như Ý có xác thật không. Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn khác cho ma nữ. Giờ cô đang trong phòng Như Ý đúng không? Đúng, nhưng đừng sợ. Năng lượng của tôi không mạnh, lại bị kẹt bên ngoài, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thôi. Sau khi xác nhận với ma nữ, tôi rón rén vào phòng Như Ý. May là cậu ấy vẫn còn trong nhà vệ sinh. Tôi vào, liền khóa cửa lại. Đồn cảnh sát cách đây không xa, nếu lỡ có xác thật, chỉ cần gọi là 10 phút sau họ tới liền. Giờ kể cả Như Ý có phát hiện, tôi chỉ cần cố thủ trong phòng chờ cảnh sát. Hơn nữa, bên ngoài còn có Giang Thần và Diễm Tuyết, cậu ta không kịp trở tay đâu. Tôi từ từ kéo điện ra. Quả thật dưới giường có một thi thể bà lão. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn hoảng đến mức ngã ngồi. Bà ấy bị nhốt trong bình thủy tinh trong suốt, mức độ phân hủy khiến người ta nổi da gà. Da thịt rơi rụng gần hết, chỉ còn trơ bộ xương trắng héo. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra bà ấy chính là bà của Như Ý. Nhưng tôi không rõ Như Ý dùng cách gì mà thi thể lại không bốc mùi như bình thường. Cảnh tượng trước mắt của thực quá sức chịu đựng. Tôi lập tức rút điện thoại định bấm gọi cảnh sát. Đúng lúc đó, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị đập tung. Như Ý và Diễm Tuyết, còn có cả Giang Thần, đang đứng ở cửa. Ánh mắt họ lạnh băng nhìn tôi. Giang Thần cầm theo cái búa, mặt không cảm xúc, nói, chị Như Ý, Diễm Tuyết, cô ta có vẻ đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Các người, ba người quen nhau từ trước. Như Ý cười nhạt, nhìn tôi bằng ánh mắt trông thật đáng sợ. Quen nói với cậu, thật ra bọn tớ là ba chị em. Tôi sững sờ không tin nổi. Nhưng các người đâu sống cùng một thành phố, thế nên tớ và cậu thật sự có duyên. Ba mẹ tớ ly dị từ khi tớ còn nhỏ, Bọn tớ phải tách ra. Em gái theo mẹ, tớ và em trai Giang Thần theo bố. Nỗi uất ức bị kìm nén trong lòng bùng nổ ngay lập tức. Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Vậy lời cô gái mà nói đều là thật. Các người bày cái trận đồ này chính là để rớt tôi. Tôi đã đối xử tệ với các người chưa? Như Ý vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ đó. Phiến Phiến, suốt thời gian qua cậu đã giúp tớ rất nhiều. Tớ thật sự cảm kích cậu, nhất là khi biết người mà cậu giúp chính là em gái tớ, Diêm Tiếc. Đến đây, Như Ý bắt đầu gần giọng. Chỉ tiếc thân xác của cậu lại quá hoàn hảo để làm vật chứa cho bà tớ. Những gì cô gái mà nói hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều, cô ta nói sai một chút. Trận đồ này không phải thất tinh cực âm, mà là thất tinh đoạt thể. Giang Thần ánh mắt lạnh tanh nói, đã đúng nửa đêm rồi, bà sẽ sớm ra ngoài. Qua đêm nay, bà sẽ thành Phiến Phiến. Còn cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, không còn một dấu vết nào. Phiến Phiến, đừng trách chúng tôi. Ai bảo chị vừa giàu vừa mồ côi? Sau khi bà tôi thay thế chị, chúng tôi sẽ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa. Diễm Tiết nói rồi liếc Giang Thần. Nửa hồn của bà bị phong ấn trong thân xác, nửa còn lại thì ở chỗ anh phải không? Giang Thần gật đầu, rồi vung búa lên, tự đánh gãy một răng của mình. Như Ý và Diễm Tiết nhìn nhau cười. Đúng là cao tay, mới nghĩ ra chuyện phong ấn một nửa linh hồn vào răng của mình. Giang Thần, mau, mau đập vỡ lớp kính quanh bà. Bây giờ đã qua thời gian, chúng ta cùng nhau giải phong ấn. Giang Thần trao búa cho Diễm Tiết, ra hiệu cho cô ấy kìm chặt tôi, rồi xoay lưng tiến tới thi thể. Nhưng vừa quay đi, Diễm Tiết nhấc búa phang thẳng vào đầu hắn. Giang Thần lảo đảo, ngã sập xuống sàn. Cùng lúc, Như Ý chộp ngay chiếc răng dưới chân, rồi hét lớn, đạo trưởng Vương, mau xuất hiện. Cửa tủ quần áo bất ngờ bật mở từ bên trong. Một đạo sĩ phóng ra, đoạt lấy chiếc răng. Miệng vị đạo sĩ lẩm bẩm gì đó, chiếc răng bỗng chốc bốc cháy. Sau đó, một tràng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn hộ, tựa như hàng ngàn mũi dao đang khét vào tai tôi. Chẳng mấy chốc, âm thanh tắt hẳn. Trên tay đạo trưởng Vương chỉ còn lại vũng nước đen. Tôi vẫn còn đang chất lặng trước cảnh vừa rồi thì Giang Thần ngồi bật dậy, mặt mày đau đớn, mắt gần như bắn ra lửa. Hai người dám phản bà sao? Nghĩ chỉ cần kiếm một đạo sĩ là có thể hạ bà sao? Mơ đi, dù bà chỉ còn nửa cái hồn cũng đủ cần hết các người rồi. Vừa dứt lời, căn phòng vừa sáng đèn bỗng chốc chìm vào bóng tối. Một đôi mắt đỏ huyết đang lặng lẽ nhìn tôi, lạnh lẽo, trống rỗng và kinh dị tột độ. Ngay sau đó, một bàn tay kỳ dị bóp chặt cổ tôi. Cảm giác ngạt thở lập tức ập đến. Khuôn mặt của lão quỷ dần hiện ra trước mắt. Nó nhăn nheo trắng bạch ghê rợn, cả khuôn mặt bị méo mó cực độ. Mắt lão quỷ dán chặt vào tôi, miệng nhếch lên đầy những cái răng lởm chởm. Tuyệt vời, thân xác này tràn trề sức trẻ, tắm rửa sạch sẽ rồi giao nộp cho ta. Vừa dứt lời, đạo trưởng Vương bên cạnh phản ứng siêu nhanh, vừa tụng thần chú âm ầm, vừa giơ cao chiếc gương bát quái. Tướng sấm ra ai, quan giữ đường thiêng, chém tà diệt quỷ. Ngọc đế truyền lệnh, khẩn cấp thi hành. Gương bát quái vả thẳng vào mặt lão quỷ, phát ra tiếng nổ. Lão quỷ gào lên thảm thiết, giống một tiếng như sấm mùa mưa, rồi điên cùng nhào tới đạo sĩ. Đạo trưởng Vương tái mét. Lão quỷ này đã tu luyện cả ngàn năm, ta không phải là đối thủ của lão, ta sẽ cố ghìm chân lão lại, còn các người mau chạy đi. Như Ý và Diễm Tiết kéo tôi dậy từ dưới đất. Đạo trưởng Vương, còn ông thì sao? Cứ đi trước đi, ta có cách thoát riêng. Cả ba chúng tôi vội lao ra cửa chính. Nhưng vừa tới nơi thì lão quỷ lại xẹt đến chắn đường. Lão quỷ gầm gừ, chỉ trông vào tu vi của đạo sĩ các người kiếm được mà đòi cản ta á? Mơ giữa ban ngày, tôi nhìn về phía phòng, đạo trưởng Vương đã phun huyết ngất xỉu. Trong khi đó, lão quỷ lao tới chỗ tôi. Khi sắp chạm được vào tôi, lão quỷ bỗng khựng lại, cất giọng lạnh tanh. Cô, thứ tiểu quỷ chết đã 3 năm cũng dám so kè với ta sao? Đúng là ảo tưởng sức mạnh. Bây giờ ta sẽ nuốt chửng các người. Tiểu quỷ 3 năm trước, chẳng lẽ là Tiểu Hy? Cô ấy chắc chắn không đọ nổi lão quỷ. Tôi bấn loạn, không biết ứng phó ra sao. Bỗng cửa chính bật mở, một vị đạo sĩ áo tím xuất hiện. Gương mặt ông phảng phất nụ cười, phong thái ung dung như thần tiên. Ông đảo mắt về phía ba đời chúng tôi. Ta là Lý Thanh, truyền nhân thứ 32 của Thanh Phong Quán. Đạo trưởng Vương chính là đồ đệ ta. Xem ra tu vi lão quỷ này vượt đồ đệ ta một bậc, thế nên ta đích thân tới trợ chiến. Lão quỷ bên cạnh gào lên, lao thẳng về phía Lý quán chủ. Lý quán chủ vẫn bình thản như không. Ông khẽ vung lá bùa trên tay. Tiếng nổ rung trời, lão quỷ vỡ tung như của bóng xì hơi. Lão vừa rồi chỉ mất một phút đã đánh ngất đạo trưởng Vương, thế mà giờ lại nổ banh xác. Lão quỷ này mang theo không biết bao nhiêu mạng sống, lại thuộc hàng quái vật, chuyên đoạt xác. Cho nổ thêm cú nữa cho chắc, tiễn lão về cho bụi, hi hi. Rồi ông quay ra cửa, trầm giọng bảo: nơi này vẫn còn kẻ ẩn mình. Tôi vội chắn trước Lý quán chủ, sợ ông ra tay với Tiểu Hy. Lý quán chủ, Tiểu Hy là tiểu quỷ hiền, hôm nay cô ấy đã cứu mạng tôi nhiều lần. Lý quán chủ khẽ gật đầu. Quả thật trên người cô ấy chẳng vương oán khí, thậm chí còn gom được chút công đức. Đã vậy thì ta sẽ giúp cô ấy một tay. Nói rồi, đạo trưởng cất tiếng tụng kinh, có vẻ đang làm lễ siêu độ cho Tiểu Hy. Dù tôi không nhìn thấy cô ấy, tôi vẫn thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Hy, cảm ơn cô đã nhiều phen cứu mạng, mong kiếp tới cô đầu thai vào nhà tốt, sống thật vui vẻ hạnh phúc nhé. Trận náo loạn khiến hàng xóm tá hỏa gọi cảnh sát. Chẳng bao lâu, cảnh sát xuất hiện. Cùng lúc đó, một vài người tự xưng là quản lý linh dị cũng đến. Chúng tôi theo họ đến cục quản lý linh dị để làm rõ sự việc. Như Ý đã bình tĩnh lại, cậu ấy bắt đầu kể sự thật. Từ hồi mới vào cấp 3, tớ phát hiện bà tớ có vấn đề. Bà không những không già đi, có vài lần bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi, nhưng chẳng bao lâu lại khỏe trở lại. Sau này tớ phát hiện, mỗi lần bà khỏe lại như vậy, trong bán kính 10 dặm luôn có tin tức mấy cô gái trẻ bỗng dưng già đi. Tớ không dám kể chuyện này cho ai, may mà bà chưa từng ra tay với người nhà. Vì vậy tớ cố gắng học hành đỗ đại học, chỉ để có thể tránh xa bà. Năm thứ tư đại học, lúc tớ và cậu đang nói chuyện điện thoại, bà vô tình nghe được ngày giờ sinh của cậu. Bà nói cậu cực kỳ hợp để làm vật chứa. Bà bảo tớ giúp một tay, tớ tất nhiên từ chối. Nhưng bà đã đe dọa tớ, bà có cả tá cách, nếu tớ không giúp bà sẽ khiến tớ chết không kịp ngáp. Tớ đành giả vờ đồng ý, rồi âm thầm tìm người có năng lực can thiệp. Nhưng việc đó không hề đơn giản. May mà trận pháp này cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nên tớ có thêm chút thời gian. Sau đó thông qua giới thiệu, cuối cùng tớ cũng gặp được đạo trưởng Vương. Lúc đó đạo trưởng Vương vẫn đang tu luyện, nhờ đi theo học hỏi Lý quán chủ mà đã mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, khi Như Ý tìm tôi đã dựa theo ngày giờ sinh của lão quỷ. Tính ra bà ta có thể là một con quỷ mạnh đã tu luyện trăm năm. Tôi không mấy tự tin, nên cùng Như Ý bàn nhau dùng mưu. Tôi biết rõ, trận pháp này cực kỳ tàn độc, có thể chiếm đoạt thân xác người khác, nhưng kẻ bố trí cũng phải trả giá rất lớn. Người lập trận phải tự phong ấn thân hồn của mình để làm mắt trận. Một khi thần hồn đã bị phong ấn, sẽ dần bị luyện thành xác chết, bị kẻ khác nắm thóc, là điểm yếu chí mạng của lão quỷ. Diễm Tuyết khẽ thở dài. Nhưng bà em vốn đa nghi, dù em và chị Như Ý trước đó đã cố gắng để có được lòng tin của bà vẫn tách thần hồn làm hai, một nửa phong ấn trong xác, nửa kia giao cho giang thần. Trước khi phong ấn, bà cảnh báo tụi em, nếu nửa thần hồn nọ bị thương, phần còn lại lập tức tự giải phong ấn. Nếu ai trong tụi em dám phản bội, bà sẽ cho cả nhóm về châu trời. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có lỗi. Chị Phiến Phiến, xin lỗi nha, em và chị Như Ý buộc phải giấu chị, vì giang thần luôn rình mò, chỉ cần anh ta ngửi thấy chút điểm khả nghi sẽ phá ấn nửa thần hồn của bà, khi ấy tất cả to đời. Muốn diệt lão quỷ tận gốc thì phải chờ thời cơ đúng ngày thứ 49, bởi hôm đó trận giải ấn sẽ khiến lão yêu đi, công lực cũng sẽ yêu hơn. Nên Như Ý cùng Diễm Tuyết cứ diễn kịch suốt, chỉ để giành được lòng tin của giang thần, rồi đoạt nửa thần hồn trong tay cậu ta. Tôi tưởng chỉ cần xong nửa ấy, phần còn lại tôi có thể gắng chống đỡ được. Ai ngờ vẫn đánh giá thấp lão. Nếu không nhờ sư phụ lo xa, hậu quả chắc khỏi bàn, đen như mực. Cuối cùng, cảnh sát lôi cổ giang thần đi. Cục linh dị cũng khuân luôn cái xác. Có lẽ, thứ giúp chúng tôi chiến thắng cái ác không phải là bùa chú hay pháp khí, mà chính là một trái tim dù từng bị phản bội, vẫn chọn tin tưởng lần nữa. Giống như Tiểu Hy, dùng công đức để đổi lấy cơ hội tái sinh. Giống như Như Ý, như Diễm Tuyết, âm thầm chịu đựng vì tình chị em. Giữa nghĩa trang được xây dựng từ tham vọng, vẫn luôn tồn tại một chút thiện lương, đủ để ánh sáng mặt trời xuyên qua mọi u ám. Hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể nhấn nút thích, để lại 1.000 comment hoặc đăng ký kênh. Nếu muốn góp gạo nuôi chăn nâng bé nhỏ này, các bạn có thể donate qua nút cảm ơn. Đừng quên ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.